Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Nghĩa và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Theo một quan chức Trung Quốc, quân đội sẽ tấn công Đài Loan ngày chiến hạm Mỹ ghé thăm. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Báo chí Việt Nam phải xin lỗi vì đăng tin sai của thông tấn giã về vụ Petro Việt Nam. Kính thưa quý vị, Trung Quốc tấn công Đài Loan ngày chiến hạm Mỹ ghé thăm. Người đưa ra lời đe dọa này là Lý Khắc Tân, nhân vật số 2 của Sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Tú Anh cho biết thêm.
Theo hãng AP, tình hình châu Á có thêm dấu hiệu căng thẳng với thái độ cường điệu của Trung Quốc trước chương trình giao lưu hải quân Mỹ với Đài Loan. Trong một cuộc nói chuyện với 200 sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ, có mời một số kiều dân Đài Loan và báo chí, ngày thứ Sáu vừa qua, công sứ Lý Khắc Tân tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ vi phạm đạo luật chống ly khai của Trung Quốc ban hành từ năm 2005 nếu cho tàu chiến cập bến cảng Đài Loan. Theo trích dẫn của báo Đài Loan Liberty Times, thì nhân vật số 2 của Sứ quán Trung Quốc tại Mỹ tuyên bố như sau, xin trích, Ngài Hải quân Mỹ đến cảng Cao Hùng cũng là ngày giải phóng quân Trung Quốc, thống nhất Đài Loan bằng quân sự, hết lời dẫn. Theo ông Lý Khắc Tân, quyết định chung Mỹ-Đài Loan tổ chức cho hải thuyền thăm viếng lẫn nhau là vi phạm đạo luật phản phân ly quốc gia Pháp của Trung Quốc, ban hành năm 2005, sau khi ông Trần Thủy Biển, lãnh đạo đảng Dân Tiến, đắc cử Tổng thống Đài Loan. Chương trình thăm viếng này được Quốc hội Mỹ thông qua gần đây. Bộ Ngoại giao Đài Loan thẩm định những lời tuyên bố mang tính đe dọa của một viên chức Trung Quốc chỉ gây xúc phạm đến tình cảm của nhân dân Hoa Lục và Đài Loan, không hữu ích gì cho nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai bờ eo biển. Trong khi đó, thì Alexander Hoàng, một chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc Đại học Tam Cương ở Đài Loan cho rằng, tuyên bố trên đây của viên công sứ Trung Quốc là nhắm vào dư luận nội bộ. Bắc Kinh thừa biết không có phương tiện để cản trở Quốc hội Mỹ ủng hộ Đài Loan, nên dùng lời đe dọa để đánh phá nỗ lực của những người có cảm tình với Đài Loan. Hãng AP lưu ý thêm là Trung Quốc cũng đang tăng cường sức mạnh và hiện diện quân sự tại Biển Đông, kể cả xây dựng thêm quân cảng và phi trường.
Một tỷ phú Trung Quốc tuyên bố sẽ làm cho chế độ được dân chủ hóa. Từ căn hộ sang trọng trong một tòa nhà chọc trời tại Manhattan, tỷ phú Quách Văn Quý hiện đang tị nạn tại Mỹ hứa làm tất cả để dân chủ hóa chế độ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định không có tham vọng trở thành một lãnh đạo vì ông thích được tự do, du lịch và tận hưởng cuộc sống. Trả lời phỏng vấn AFP và được hãng tin Pháp đăng ngày hôm nay, ông Quách Văn Quý hướng tới mục tiêu đi đến một nhà nước pháp quyền, đi đến một nền dân chủ, tự do, một sự thay đổi chế độ từ giờ đến 3 năm nữa nếu có thể được. Tỷ phú Quách Văn Quý khẳng định suy nghĩ kế hoạch thay đổi chế độ Trung Quốc được hình thành từ 28 năm nay và đã thảo kế hoạch này với ông Stephen Bannon, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Về khủng hoảng bán đảo Triều Tiên, sai một ly, đi một dặm, chiến tranh có thể bùng nổ vì tính toán sai lầm. Trên đây là dân đe của Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc sau 4 ngày viếng thăm Bắc Triều Tiên, kèm theo lời khuyến cáo Bình Nhưỡng nên duy trì các kênh liên lạc.
Thông cáo của Liên Hiệp Quốc được bản tin của AFP trích dẫn ngày 10 tháng 12 cho biết, trong các cuộc hội kiến, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feldman với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho và Thứ trưởng Park Mi-yong-kuk đều nhìn nhận tình hình hiện nay căng thẳng tột độ và nguy hiểm cho an ninh hòa bình thế giới, nhấn mạnh đến nhu cầu khẩn cấp ngăn ngừa những tính toán sai lầm đưa đến xung đột. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên hãy mở các kênh tiếp cận hầu giảm thiểu rủi ro chiến tranh. Jeffrey Feldman cũng nhấn mạnh đến nhu cầu thi hành toàn bộ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an và theo ông cần phải dùng thiện chí đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng ở bán đảo Triều Tiên bằng con đường duy nhất là ngoại giao. Thông báo của Liên Hiệp Quốc không nói gì đến thỏa thuận tổ chức các cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp độ khác nhau mà hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA trước đó loan tin. Cũng theo KCNA, Bình Nhưỡng than phiền với sứ giả Liên Hiệp Quốc là bị Hoa Kỳ bắt chẹt bằng đe dọa hạt nhân, mà cụ thể là các cuộc tập trận Mỹ-Hàn thường xuyên diễn ra ở phía nam vĩ tuyến 38. KCNA không cho biết Jeffrey Feldman có gặp Kim Jong-un hay không. Vào thời điểm Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc quá cảnh ở Bắc Kinh sau 4 ngày thăm viếng Bình Nhưỡng trở về, Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố một bản tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị với nhận định bi quan về tình hình bán đảo Triều Tiên. Khu vực này vẫn nằm trong vòng xoáy đối đầu và bạo lực.
Cũng trong bối cảnh này, quân đội ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức diễn tập quân sự với mục tiêu chính là phát hiện và xác định vị trí của tên lửa Bắc Triều Tiên trong hai ngày thứ hai và thứ ba tới đây. Thông cáo ngày hôm nay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản nhấn mạnh đây là đợt diễn tập trao đổi thông tin lần thứ sáu liên quan đến việc phát hiện các tên lửa đạn đạo giữa ba nước trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Reuters, bản thông cáo không cho biết liệu hệ thống phòng thủ tên lửa Thá tại Hàn Quốc có được sử dụng trong đợt diễn tập lần này hay không. Cùng ngày hôm nay, Hàn Quốc thông báo bổ sung các biện pháp trừng phạt nhắm vào 20 tổ chức và khoảng 10 cá nhân Bắc Triều Tiên. Seoul cấm mọi quan hệ tài chính với những đối tượng bị trừng phạt. Tuy nhiên, quyết định trên chỉ mang tính tượng trưng vì mọi hoạt động thương mại và tài chính đã bị cấm giữa hai miền Triều Tiên từ tháng 5 năm 2010 sau vụ đánh chìm một tàu chiến của Hàn Quốc. Còn tại Việt Nam, chiều hôm qua, hầu như tất cả các báo mạng đều nhất loạt đưa tin về việc Bộ Công an đã quyết định khởi tố hai cựu Tổng Giám đốc Petro Việt Nam. Xuất xứ của thông tin là một bản tin chính thức của Thông tấn xã Việt Nam. Thế nhưng vào buổi tối, mọi tờ báo đều đồng loạt cải chính thông tin này, xác nhận đó là tin sai lạc và xin lỗi độc giả, cũng như hai nhân vật bị nêu tên.
Điểm đáng chú ý nhất là chính Thông tấn xã Việt Nam trên nguyên tắc là cơ quan thông tin chính thức của nhà nước. Đưa những thông tin đã được kiểm chứng, lần này lại có động thái hiếm hoi ra thông cáo cải chính bản tin của mình đã đánh đi liên quan đến việc truy tố hai ông Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu, nguyên là Tổng Giám đốc của Petro Việt Nam. Vấn đề đặt ra là bản tin mà Thông tấn xã Việt Nam sau đó tự nhận chưa chính xác đã được rất nhiều các phương tiện truyền thông báo chí trong cũng như ngoài nước tin tưởng đăng lại. Một trong những ví dụ đó là hãng tin Anh Reuters trong bản tin 15:20 giờ Paris ngày hôm qua, còn trong nước, từ tờ Nhân dân, trong bản tin truyền hình cho đến cổng thông tin điện tử của chính phủ và các tờ báo có uy tín khác đều loan tin theo Thông tấn xã Việt Nam. Nội dung chính của thông tin là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu. Thậm chí có những tờ báo đăng cả những bài tường trình dài, kể chi tiết về những sai phạm của hai ông này cũng như những biện pháp kỷ luật mà hai ông phải chịu trong thời gian qua. Hiện không có thông tin nào về nguyên nhân dẫn đến việc tất cả các cơ quan báo chí Việt Nam, kể cả thông tấn xã của nhà nước, cho đến báo chí của đảng và chính phủ đồng loạt đưa tin sai, rồi sau đó lại đồng loạt cải chính. Tuy nhiên, căn cứ vào lời cải chính do một số tờ báo công bố, chính Bộ Công an Việt Nam vào buổi tối ngày hôm qua 9 tháng 12 đã ra thông cáo khẳng định tin tức được tiết lộ về việc khởi tố Đỗ Văn Hậu và Phùng Đình Thực không đúng sự thật. Không những thế, Bộ Công an còn yêu cầu kiểm tra xử lý những cá nhân đã đưa tin không đúng sự thật. Hết lời dẫn.
Tại Palestine, mặt trận Fatah của Chủ tịch Mahmoud Abbas kêu gọi dân chúng tiếp tục đấu tranh sau 4 ngày biểu tình bạo động chống quân đội và cảnh sát Israel. Tỏ tình đoàn kết với Palestine, một phiên họp bất thường của Liên đoàn Ả Rập được triệu tập tại Cairo chiều hôm qua, lên án quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn nhận Jerusalem cả đông lẫn tây là thủ đô của Israel. Cụ thể, 22 thành viên của Liên đoàn Ả Rập Thống nhất hành động ra sao? Từ thủ đô Ai Cập, thông tín viên Alexandre Bucianti tường thuật.
Les chefs de diplomatie arabe ont appelé la communauté internationale à reconnaître.
Ngoại trưởng các nước Ả Rập kêu gọi cộng đồng quốc tế chính thức công nhận nhà nước Palestine với thủ đô là Đông Jerusalem để ngăn trở quyết định của Tổng thống Mỹ. Một ủy ban đã được thành lập với nhiệm vụ đánh động các quốc gia trên thế giới ủng hộ sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập. Trừ Liban, không một ngoại trưởng nào trong liên đoàn đòi trừng phạt chính trị và kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ yêu cầu Washington rút lại quyết định chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, bởi vì, theo họ, quyết định này đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như trên thế giới. Trong bản thông cáo chung, Liên đoàn Ả Rập cũng cho biết là sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an ra nghị quyết khẳng định quyết định của Tổng thống Trump là đi ngược lại tính chính đáng quốc tế. Hoa Kỳ đã bị cô lập trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm thứ Sáu, được triệu tập khẩn cấp theo yêu cầu của 8 nước. Hai đồng minh truyền thống của Mỹ là Anh và Pháp đã lên án quyết định của Donald Trump là không phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
Les autorités israéliennes, Alexandre Bucianti, Le Caire, RFI.
Liên đoàn Ả Rập cũng kêu gọi người Ả Rập đông đảo thăm viếng Đông Jerusalem tỏ tình tương thân với Palestine, cho dù phải được chính quyền Israel cho phép tại chỗ để trả đũa một vụ pháo kích của Hamas nhưng không gây thiệt hại nhân mạng. hôm thứ Bảy, không quân Israel đã mở một cuộc tấn công ở dải đất Gaza, giết chết hai thành viên của phong trào Hamas. Trước đó, hai người Palestine bị tử thương trong những cuộc biểu tình xung đột với quân đội Israel.
Trong bối cảnh này, vài chục nghìn người dân Israel đã xuống đường biểu tình vào hôm qua, phản đối chính phủ và đòi Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Thông tin viên RFI Michel Paul tường trình từ Tel Aviv.
Đất nước này là của chúng ta và không thuộc về Netanyahu. Bibi, về nhà đi. Đáng xấu hổ. Đó là một vài biểu ngữ được khoảng vài chục nghìn người biểu tình dương cao ở tất cả các thành phố lớn của Israel, đặc biệt là tại Tel Aviv. Người biểu tình đòi Thủ tướng Israel từ chức vì các vụ tham nhũng và loạt điều tra mà ông là đối tượng từ vài tháng nay. Nhiều lãnh đạo khác trong đảng Likud của ông Netanyahu cũng bị nhắm tới. Với ông Laurent Sigé, một thành viên của Đảng Lao động Israel, tình trạng tham nhũng tại nước này tác động trực tiếp đến các giá trị dân chủ. Ông nói, hiện mọi người lên án là tham nhũng đang gặm nhấm xã hội Israel. Có rất nhiều người, từ cánh tả đến cánh hữu hay cánh trung, đều ngán ngẩm khi nhìn thấy các nghị sĩ, trợ lý hay bộ trưởng liên tục bị bắt giữ, bị nghi ngờ và bị cảnh sát thẩm vấn. Những người biểu tình cũng phản đối các đạo luật do những người thân cận của ông Benjamin Netanyahu trình lên nghị viện Israel nhằm tăng cường quyền miễn trừ cho Thủ tướng Israel. Người đứng đầu chính phủ Israel từng bị cảnh sát thẩm vấn về các vụ nhận tiền hối lộ và lạm dụng quyền lực. Ngoài ra, rất nhiều cố vấn thân cận của ông cũng bị điều tra trong thương vụ mua bán tàu ngầm với một công ty của Đức.
Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị hoàn toàn đẩy lùi khỏi Iraq sau gần 4 năm chiếm đóng đến 1/3 lãnh thổ nước này, thông tin được Thủ tướng Iraq long trọng tuyên bố vào ngày hôm qua trước Bộ Quốc phòng ở Baghdad. Trong một bản thông cáo chính thức được AFP trích dẫn, Thủ tướng Abadi cũng quyết định ngày hôm nay, Chủ nhật, là ngày lễ để chào mừng chiến thắng. Một buổi diễu binh cũng được tổ chức tại trung tâm Baghdad nhân sự kiện này. Trong khi đó, tại Syria, Đài quan sát nhân quyền vào ngày hôm qua cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã chiếm lại được ngôi làng Bakun sau nhiều ngày giao chiến với một liên quân do một chi nhánh cũ của Al-Qaeda chỉ huy. Chiến thắng này giúp Daesh trở lại tỉnh Idlib ở tây bắc Syria. Trước đó, vào ngày 7 tháng 10, Nga tuyên bố Syria hoàn toàn được giải phóng khỏi Daesh. Nhiều người Pháp và Algeria sau khi tham gia Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã gia nhập hàng ngũ của các lực lượng thánh chiến này ở miền bắc Afghanistan trong những căn cứ mới đang được tổ chức này gây dựng tại đây. ICAN, chiến dịch quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân, nhận giải hòa bình vào buổi lễ ngày hôm nay tại Oslo, thủ đô Thụy Điển, trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Nhiều nạn nhân sống sót sau hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki tham dự. ICAN kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng xuống thang trong lúc các nước có vũ khí hạt nhân vắng mặt trong buổi lễ trao giải.
Trả lời phỏng vấn AFP trước giờ nhận giải Nobel Hòa bình 2017, giám đốc của ICAN bà Beatrice Finn tuyên bố tình hình thế giới hiện nay rất nguy hiểm. Chúng ta lo ngại vì Donald Trump và Kim Jong-un đều có vũ khí hạt nhân, thì cũng phải lo ngại loại vũ khí này bởi chính con người làm ra nó. Người đứng lên nhận giải Nobel Hòa bình năm nay nhân danh tổ chức ICAN là bà cụ người Nhật Bản Setsuko Tuklov, 85 tuổi, một trong những nạn nhân sống sót sau quả bom ở Hiroshima, hiện sống tại Canada. Bà Setsuko đặc biệt lo âu vì vụ khủng hoảng Triều Tiên và vì hai nhân vật Donald Trump và Kim Jong-un mà theo bà là hai kẻ nông nổi và rất nguy hiểm. Các nước Tây Phương cũng bị lên án là những kẻ phá hoại nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân. Trong buổi lễ trao giải thưởng tại Oslo hôm nay vắng mặt nhiều cường quốc hạt nhân, dự đoán sẽ bị chỉ trích là đạo đức giả ba nước Mỹ, Anh, Pháp, chỉ gửi đại diện ngoại giao cấp thấp tham dự lễ trao giải, theo nhận định của một thành viên người Pháp của Tổ chức Chiến dịch Quốc tế Giải trừ Vũ khí Hạt nhân.
Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên nhưng trên lĩnh vực thể thao, đội tuyển Bắc Triều Tiên đã phải khuất phục trước đội tuyển chủ nhà Nhật Bản trong trận thi đấu tối hôm qua với tỷ số 0-1 tại Tokyo trong khuôn khổ cúp bóng đá Đông Á. Ngoài hai nước này còn có Trung Quốc và Hàn Quốc tham gia tranh giải cúp Đông Á diễn ra trong vòng một tuần. Sau đây là phần tin ngắn.
xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai thân Nga. Theo AFP, trong ngày hôm qua, 4 binh sĩ quân đội chính phủ Ukraine và một chiến binh của phe ly khai tử thương ở một vùng gần Donetsk, thủ đô của nước Cộng hòa tự xưng Donetsk.
Cũng tại Ukraine, nhà đối lập cựu Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili tuyệt thực để phản đối việc ông bị bắt giữ từ hôm 8 tháng 12 vừa qua với cáo buộc chuẩn bị đảo chính với sự trợ giúp của Nga. Theo thông tin trên Facebook của nhà báo và là đồng minh của cựu Tổng thống Georgia, thì ông Saakashvili sẽ tuyệt thực vô thời hạn.
Để chống lại tệ nạn, di dân bị bắt làm nô lệ ở Libya. Libya và Ý đã đồng ý thành lập một cơ quan hợp tác chống mạng lưới buôn người. Quyết định này đã được thông qua nhân chuyến viếng thăm Libya của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý vào ngày hôm qua.
Còn tại Ấn Độ, bang Gujarat bầu cử. Đây là bài trắc nghiệm cho Thủ tướng Modi. Và ngày hôm qua, cử tri đã đi bầu nghị viện Gujarat, một bang chủ chốt của ông Modi và do đảng BJP của ông nắm quyền từ 22 năm nay, vào thời điểm nhiều biện pháp cải cách kinh tế của người đứng đầu chính phủ gây tranh cãi trên toàn quốc. Theo giới chuyên gia, cuộc bỏ phiếu là một thách thức nghiêm túc đối với ông Narendra Modi vì các đối thủ của ông tận dụng làn sóng bất bình do khó khăn về kinh tế và có thể có lợi cho đảng quốc đại đối thủ. Vòng 2 của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12.
Tin mừng cho Nam California. Tại miền Nam California, Hoa Kỳ, những cơn gió mạnh bất thường đã giảm cường độ. Cư dân và lực lượng cứu hỏa hy vọng sẽ dập tắt được hỏa hoạn, thiêu hủy khu vực biệt thự sang trọng từ mấy ngày qua ở Nam California.
Còn tại Đức, cả một ngôi làng được bán với giá 140.000 euro so với giá khởi đầu là 125.000 euro. Ngôi làng Anguin ở Đông Đức gồm khoảng 10 ngôi nhà đã có chủ nhân mới sau một phiên đấu giá có 102 ở Berlin vào tối hôm qua. Tân chủ nhân sống cách Berlin 120 km. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí đặc biệt của Thanh Hà với chủ đề Tố chất lợn, nơi con người trong chuyện ngõ nghèo của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Tiếp theo là tạp chí thể thao Chủ nhật. Anh Vũ nói về cánh cửa hẹp cho vận động viên Nga tại Olympic Pyeongchang 2018. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo, Ngày ra đi của huyền thoại Johnny Hallyday. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chiếc vòi của Iran không chỉ vươn rộng trong khu vực Trung Cận Đông mà còn đang ngấm ngầm cắm rễ tại Nam Mỹ, điển hình nhất là tại Venezuela. Tuần sau Lexis trong bài viết đề tựa Venezuela, chi nhánh của Trung Đông, nhận định rằng đối với Tổng thống Nicolas Maduro, trục kết nối Caracas với thế giới Hồi giáo Ả Rập là thiết yếu cho sự sống còn chế độ của ông đang trên đà bị phá sản. Đầu tiên hết, bài viết cho rằng, kể từ khi Hoa Kỳ không quan tâm đến sân sau của mình, vì cho rằng đó không còn là một ưu tiên, một thế tương quan lực lượng mới đã được hình thành tại Nam Mỹ. Ban đầu là Liên minh Bolivar vì châu Mỹ, do Cuba và Venezuela đứng đầu thành lập năm 1999, quy tụ các nước chống Mỹ như Bolivia, Nicaragua và Ecuador. Tiếp đến là Trung Quốc, cũng muốn gây dựng ảnh hưởng của mình tại đây, nên đã ồ ạt đầu tư và cấp các khoản cho vay tín dụng, mà Bắc Kinh hy vọng vẫn có ngày thu hồi được vốn. Nga cũng không muốn mất phần, nên sau nửa thế kỷ vắng bóng, đã quay trở lại Venezuela. Moscow trở thành nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Caracas.
Nhưng trong cuộc chơi lớn này, điều ngạc nhiên nhất chính là sự trỗi dậy của trục chiến lược Caracas và thế giới Hồi giáo Ả Rập. Trên góc nhìn lịch sử, cộng đồng người Hồi giáo tại Nam Mỹ đã có từ thế kỷ thứ 19 với sự xuất hiện của những thương gia gốc Liban Syria, chủ yếu là theo Công giáo.
Nhìn lại trường hợp Venezuela, Lexis cho biết là trong hàng ngũ lãnh đạo hiện tại ở Caracas có nhiều nhân vật có nguồn gốc Trung Đông. Đặc biệt là Phó Tổng thống Tarek El-Essami là người gốc Liban Syria. Nhân vật này là con trai của nhà sáng lập đảng 3S tại Venezuela và là cháu nội của một trong những người sáng lập đảng chính trị cùng tên tại Syria. Ông Tarek El-Essami hiện nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ vì bị cáo buộc rửa tiền từ buôn ma túy và nhất là vì mối quan hệ của ông với phe Hezbollah mà Hoa Kỳ xem như là khủng bố.
Theo như ghi nhận của các cơ quan tình báo Mỹ và Israel, thì sự hiện diện của Hezbollah tại thành phố Ciudad NST tại Paraguay đã có từ 30 năm qua. Đây là khu giao thương sầm uất của các băng đảng ở biên giới giữa Brazil với Argentina.
Mỹ và Israel nghi ngờ rằng với các hoạt động buôn lậu tại đây, cộng đồng người Liban Syria có thể tài trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Trung Đông mỗi năm từ 300.000 đến 500.000 đô la. Tuy nhiên, Lexpress nhìn nhận là quan hệ song phương gắn kết giữa hai nước đã có từ những năm 60, khi cả hai đều là những nước thành viên sáng lập tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa, OPOP. Cùng với thời gian, mối quan hệ này chưa bao giờ suy giảm thông qua hàng trăm thỏa thuận đối tác kinh tế và thương mại. Giờ đây, trong bối cảnh Venezuela đang chìm ngập trong nợ nần, khan hiếm lương thực nhu yếu phẩm và trong sự chuyên chế, ông Nicolas Maduro vẫn tiếp tục theo đuổi nhiệm vụ thiêng liêng, đó là tăng cường kết nối với thế giới Ả Rập nhằm củng cố vị thế của Venezuela trên trường quốc tế. Với ý đồ này, liệu rằng một ngày nào đó, Hoa Kỳ có thể nhìn thấy chiến hạm của Iran lướt trên những làn sóng xanh biếc của vịnh Mexico ngay trước mũi của mình hay không?
Vẫn liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, tuần báo Lopes có bài bình luận khá thú vị mang tựa đề "Phải chăng là nên lựa chọn Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ?" Tác giả là ông Nicolas Colin, giảng viên thuộc Học viện Nghiên cứu Chính trị Paris.
Đầu tiên hết, tác giả nhìn nhận rằng ý tưởng về một nước Trung Hoa lớn mạnh không phải là mới. Từ lâu phương Tây đã bị hớp hồn về mức độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và ngày nay sức tăng trưởng đó đang chuyển hóa thành sức mạnh chiến lược. Trung Quốc giờ là tác nhân ngự trị trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, châu Âu và Mỹ ngày càng có nhiều điểm bất đồng và khác biệt trên các lĩnh vực chính trị, nhân quyền, văn hóa và xã hội kể từ thời George Bush và nhất là dưới thời Donald Trump. Vậy thì tại sao trong một thời gian dài, châu Âu lại cảm thấy gần gũi với nước Mỹ? Theo tác giả, lý do của sự đồng thuận giữa châu Âu và Mỹ là hai bên quyết định vượt qua những bất đồng để cùng bảo vệ các lợi ích chung trên sân khấu chính trị quốc tế.
Do vậy, cần đặt lại vấn đề liệu rằng châu Âu có thể liên kết với Trung Quốc trong thế kỷ 21 như đã làm với Mỹ trong thế kỷ 20 vừa qua. Theo tác giả bài viết, có nhiều luận điểm ủng hộ cho quan điểm này.
Sau nhiều thập niên phát triển về kinh tế, hiện nay Trung Quốc đã đạt tới biên giới của lĩnh vực sáng tạo. Alibaba, Đặng Tấn, Bách Độ là những tập đoàn tin học lớn mạnh nhất trên thế giới. Trung Quốc cũng là đối tác thương mại quan trọng. Đặc biệt là Bắc Kinh định ra phương hướng trong chính sách kinh tế. Các nỗ lực sáng tạo về tin học cũng như trong các lĩnh vực khác là nhằm phục vụ các mục tiêu rõ ràng và hợp lý. Trên sân khấu chính trị quốc tế, Trung Quốc đã dấn thân và hành động sao cho các nước khác có thể đi theo phương hướng đó và chia sẻ các mối lợi do chính sách này tạo ra. Vào thời điểm Hoa Kỳ đóng cửa biên giới, rút khỏi nhiều định chế quốc tế và giảm bớt sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia đối với bên ngoài, thì dường như Trung Quốc đóng vai trò thay thế Mỹ. Giờ đây Trung Quốc trong hàng ngũ các nước đi đầu đối phó với những thách thức toàn cầu, giải quyết các khủng hoảng, hỗ trợ phát triển kinh tế của các vùng chậm phát triển và thúc đẩy sự xuất hiện tầng lớp trung lưu trong tương lai. Có thể nói Trung Quốc đã chọn đúng thời điểm để khẳng định vị trí của mình, đó là lúc kinh tế thế giới đang trong giai đoạn chuyển đổi. Thế giới rời bỏ nền kinh tế theo mô hình sản xuất dây chuyền Ford để bước vào nền kinh tế số, và ở mỗi thời kỳ công nghệ kinh tế mới trong lịch sử thì đều có một quốc gia cụ thể thống trị. Đó là nước đã đi trước các quốc gia khác trong việc lập ra các định chế cần thiết để làm cho phương thức tăng trưởng mới bền vững hơn và tùy thuộc lẫn nhau hơn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Courrier International trên trang nhất chạy tựa lớn, Di dân hãy chấm dứt thói đạo đức giả, và tờ báo này đã dành rất nhiều trang để lược thuật lại nhận định của các nhà báo nước ngoài về cách xử lý làn sóng di dân tị nạn đến châu Âu của Liên hiệp châu Âu và một số quốc gia châu Phi có liên quan.
Đầu tiên hết, tuần sang đưa ra một quan sát chung, số lượng thuyền nhân đến từ châu Phi vào châu Âu đã giảm hẳn đáng kể, nhất là kể từ khi có thỏa thuận giữa Liên hiệp châu Âu và Libya được ký vào tháng 2 năm nay. Thế nhưng, một phóng sự gần đây của đài truyền hình Mỹ CNN lại cho thấy một thực tế khác hẳn. di dân tị nạn tại Libya bị nhốt ở những trại tạm giam do dân quân tự vệ Libya quản lý trong những điều kiện bất nhân và còn bị đem bán đấu giá như những nô lệ. Tiết lộ này đã khiến cộng đồng quốc tế bất bình. Vì sao như vậy? Theo giải thích của tờ Irish Times, sở dĩ châu Âu và nhất là Roma có được kết quả này là nhờ vào việc mua chuộc các lãnh chúa và các dân quân tự vệ có liên kết với đường dây buôn người và vờ như không biết đến tình trạng bi thương của những người tị nạn đang bị giam giữ trong các trại tạm giam.
Middle East Eye tại London cũng đưa ra nhận định tương tự. Tờ báo lược lại lời thuật của một số các nhân chứng cho biết các trại tạm giam đó chẳng khác gì là những trại lao động cưỡng bức. Dân quân tự vệ dùng vũ lực cướp bóc tài sản của di dân, phụ nữ và trẻ em bị hãm hiếp, đánh đập. Tình trạng đói khát và nạn lạm dụng là thường xuyên xảy ra.
Trước thảm nạn này, lãnh đạo các nước châu Phi có liên quan chỉ nhỏ nước mắt cá sấu là lời tố cáo trên tờ Le Pays của Burkina Faso, không chỉ vô tâm, tham nhũng mà còn tính toán ích kỷ. Bất lực vì không thể giải quyết nạn thất nghiệp triền miên, lãnh đạo một số nước châu Phi xem những đợt di tản đó như là một luồng dưỡng khí.
Trong lĩnh vực xã hội, L'Express có bài điều tra báo động một hiện tượng đáng lo ngại đang có xu hướng phát triển mạnh tại Pháp. Ước tính đã có khoảng từ 6 cho đến 8 ngàn em thiếu niên đã bán thân để đổi lấy những món quà đắt giá hay tiền bạc. Bài viết mang tựa đề Tại Pháp, gái gọi ở tuổi 16.
Điều đáng lo là các bậc phụ huynh, cảnh sát, thẩm phán và các nhà giáo dục cảm thấy bất lực trong việc ngăn chặn tệ nạn do việc các em từ chối sự trợ giúp. Điều tra của L'Express còn cho thấy, vấn nạn này không chừa một tầng lớp xã hội nào, kể cả con cái các gia đình khá giả. Vẫn theo tuần báo, chính sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin và các trang mạng xã hội đã tạo thuận lợi cho sự phát triển vấn nạn này. Thêm vào đó là nền văn hóa tiêu thụ, hình ảnh khiêu dâm lan tràn trên mạng, quảng cáo tình dục công khai hay các trang mạng mời gọi ngoại tình v.v. Tất cả những điều đó đã đẩy biết bao nam thanh nữ tú bị cháy túi lao vào tìm kiếm những bố già hào phóng. Sự tiếp tay giữa Internet và các trang mạng xã hội đã giúp cho các em thoát dễ dàng tầm kiểm soát của bố mẹ. Theo nhận định của một nhà giáo dục, xin trích, tất cả những em tham gia làm gái gọi hay mãi dâm đều có những điểm yếu chung, đó là thiếu tự tin, thiếu tình thương gia đình, học hành khó khăn, thậm chí là bị bạo hành trong gia đình hay bị xâm hại tình dục. Cuối cùng xin trở lại với tuần báo Courrier International nhưng trong lĩnh vực điện ảnh. Vào lúc Hollywood đang tìm cách vượt qua cơn sóng dữ, Harvey Weinstein làm chao đảo kinh đô điện ảnh này vì những cáo buộc sách nhiễu tình dục. Courrier International tổng hợp một số bài nhận định trên các báo Mỹ cho thấy là Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đang cạnh tranh nhau trên lĩnh vực này để phân phối các sản phẩm cũng như là tầm nhìn của mình về thế giới lên toàn cầu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo một quan chức Trung Quốc, quân đội sẽ tấn công Đài Loan ngày chiến hạm Mỹ ghé thăm. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Báo chí Việt Nam phải xin lỗi vì đăng tin sai của thông tấn xã về vụ Petro Việt Nam. Trước khi bước sang tạp chí thể thao và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt của Thanh Hà. Chúng tôi xin phát lại phần 2 cuộc phỏng vấn nhà thơ Trịnh Y Thư về tố chất lợn nơi con người trong chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh.
Tạp chí đặc biệt.
Cái chuồng lợn nhà ông Hoàng không khác cuộc đời ngoài kia bao nhiêu, nó là sân khấu chính trị. Với tất cả những đấu tranh hận thù tàn bạo mà kẻ mạnh có quyền cắt tiết những kẻ yếu hơn mà không chịu suy tôn thần phục làm nô lệ cho mình, qua những trang viết rời từ cuốn Bách Khoa Lợn không bao giờ xuất bản của ông Tám, ông Hoàng đã nghiệm ra ý nghĩa khiếp hại của vai trò người nắm quyền lực trong tay. Thưa quý thính giả và các bạn, tuần trước chúng ta đã bắt đầu câu chuyện với nhà thơ Trịnh Y Thư từ Hoa Kỳ về tiểu thuyết Chuyện ngõ nghèo của Nguyễn Xuân Khánh, nhà xuất bản Nhã Nam, phát hành vào tháng 10 năm 2016. Như đã giới thiệu lần trước thì Chuyện ngõ nghèo được viết trong cái thời kỳ mà cả Hà Nội đang lên cơn sốt nuôi lợn, khi mà nhân vật Hoàng mê sảng vì lo tiền. Nguyễn Xuân Khánh đã viết:
giá cả hàng hóa của Hà Nội leo thang vùn vụt. Tôi ghi chép lại đây những con số đầy ý nghĩa với cuộc sống gia đình tôi. Su hào 1 đồng 1 củ, khoai lang 22 đồng 1 yến, rau muống cho lợn 1 đồng 5 hào 1 mớ, vân vân. Ôi chào, toàn tiền là tiền. Tiền tiêu như rác, một nắm bèo cũng có giá. Trong khi đó, lương tôi được hơn 60 đồng, lương vợ tôi thì được 70 đồng. Chỉ những con số ấy cũng đủ biện hộ cho công việc nuôi lợn, mê say lợn của tôi. Còn lợn của tôi là tất yếu, là con đường cứu sống gia đình tôi.
Nhưng Chuyện ngõ nghèo không chỉ là một tác phẩm nói về Hà Nội thời bao cấp, mà đấy còn là một sáng tác với nhiều ẩn dụ từ chuồng lợn của gia đình ông Hoàng lan tỏa ra xã hội bên ngoài. RFI tiếng Việt rất hân hạnh được gặp lại nhà thơ Trịnh Y Thư để cùng tìm hiểu thêm về những chiều kích khác nhau của một tác phẩm mà ở đó bản tính người trong mỗi chúng ta luôn luôn bị đe dọa.
Ngoài chuyện vật vã với cuộc sống cùng cực, ông Hoàng còn bị thường xuyên gọi lên làm việc với an ninh. Người ta vẫn không để yên cho ông, chỉ vì một câu nói cướp xe. Cách đây 10 năm, người ta quy kết trên đầu ông tội chống tổ chức. Một cái tội mơ hồ không bằng tử, không nhân chứng, không luật sư biện hộ, không thẩm phán, không bồi thẩm tòa. Một tòa án cũng không, mà chỉ là gian phòng thẩm vấn hỏi cung lẩn lẽo, chơi chĩa một cái bàn sổ sinh. Có lần ông Hoàng bị mời lên an ninh làm việc, và người làm việc với ông là một cán bộ đứng tuổi, rộng hơi tấm áp, gương mặt đôn hậu, có tình cảm. Nhìn thấy, ông không ngần ngại chốt ra những suy nghĩ của mình.
Đất nước chúng ta đang rơi vào một chủ nghĩa hư vô. Người ta đã dè bỉu rồi xóa bỏ tất cả những cái nhân đạo xưa, để thay thế vào đó bằng một thứ chủ nghĩa nhân đạo mới. Ở đó, bóng dáng con người mờ nhạt. Người ta vẫn giao giảng một cái gì đó quá ư khoa trương, đẹp như một ống kính vạn hoa, để rồi con người soi mình vào đó và không thấy khuôn mặt mình ở đâu cả. Cái áo quá đẹp ấy không hợp với kích cỡ của con người. Chúng tôi chán ngấy sự ồn ào mỹ miều và chỉ thèm khát một tấm áo giản dị nhưng vừa vặn. Chúng tôi chỉ thèm một thứ nhân đạo đích thực, ở đó người nào nhìn vào cũng thấy khuôn mặt của mình.
Và ông Hoàng nói thêm,
sự tham vọng quá lớn, định làm những điều quá to tát, không hợp kích cỡ ở thế gian này, đã đẩy chúng ta vào ngõ cụt. Đất nước đang gặp thất bại và sẽ còn khó khăn. Nhưng cho dù về mặt vật chất, dù có thành công chăng nữa, thì tôi cũng xin nói rằng, cách mạng sẽ chỉ đẹp đẽ và hấp dẫn khi nó nhân đạo hơn, dân chủ hơn, vừa tầm vóc con người hơn mọi lý tưởng khác.
Thưa nhà thơ Trịnh Y Thư, thế thì liệu các cuộc trao đổi giữa ông Hoàng với người cán bộ già ấy có đem lại kết quả thực tiễn nào hay không, ít ra là về mặt lý luận ạ?
Dĩ nhiên là không. Tôi có cảm tưởng hai người đi nói cùng ngôn ngữ, nhưng không ai hiểu ai. Mỗi người như có một hệ cơ số riêng và không hề có sự đào thông tư tưởng. Lỗi ở ông Hoàng ấy thơ, hay ông còn chút hy vọng vào lẽ phải và sự hợp lý, cũng như nhân vật K trong cuốn tiểu thuyết Vụ Xử Án của Franz Kafka. Ông Hoàng tin vào sự hợp lý, tin hợp lý sẽ chiến thắng phi lý, nhưng vô cùng khốn nạn cho hai người. Ở đây cái phi lý mới được tôn sùng. Nó là chân lý tuyệt đối, là lẽ sống, là lý tưởng cho mọi người nói theo. Điều nguy hiểm nhất người nằm ở đấy. Một hôm, cái phi lý biến thành hợp lý, cái phi lý nghe thuận tai, cái phi lý trở thành chân lý. Sự thật được hiểu bằng đáp thực sinh, tư duy hai chiều, chiều nào cũng đúng. Bởi sự thật không nằm trong người trẻ hay cảnh sát nhà bạn, mà nằm dưới tầng ý thức, dưới cả tầng tâm thức, tiềm thức, thậm chí có thể là tầng vô thức trong não bộ của bạn.
Qua chuyện, những bộ sách được ông Hoàng kính trọng nhất đều lọt cả vào bụng của con lợn bò. Vậy phải chăng đằng sau những cái câu chuyện mà cười ra nước mắt như vậy của các ông Hoàng, ông Lân hay ông Tám thì còn có cái lời cảnh cáo về cái tố chất lợn trong mỗi con người chúng ta.
Vâng, con lợn bò đặc biệt thích ăn bằng tiền bán bộ truyện Kiệt Tác, Anh Em Nhà Karamazov của Dostoevsky. Đây là một ẩn dụ khác, tuy buồn cười nhưng hết sức chua xót. Dostoevsky, người nói cái câu cái đẹp cứu rỗi thế giới, có lẽ là nhà văn được ông quan trọng nhất. Đối với ông, Dostoevsky là biểu tượng của chủ nghĩa nhân đạo đích thực, và ông tận mắt nhìn thấy cái chủ nghĩa ấy đang bị con lợn bò nuốt chửng. Dostoevsky nói câu này thường dậy trên trăm năm rồi, nhưng thế giới đã được cái đẹp cứu rỗi chưa? Con người đã được giải phóng chưa? Hay vẫn đắm chìm trong cái sâu xa? Con lợn bò vẫn ngự trị, sự bẩn thỉu tràn lan, đẩy đến những hậu quả con người dần ra đánh mất hết phẩm giá và đức hạnh của mình.
Trong phần 2 của tác phẩm Chuyện Ngõ Nghèo mà tác giả Nguyễn Xuân Khánh gọi là Hành Trình Vào Hỗn Mang, đúng hơn là những giấc mơ của ông Hoàng trong cơn đau ốm mê sảng, nhưng đan xen vào những giấc mơ lại là những cái hồi đoạn rất thật.
Có thể xem đấy là những chuyện ngắn riêng lẻ, nhưng lồng vào tổng thể cuốn tiểu thuyết chúng tạo thành thể hồ tương chặt chẽ bởi chủ đề của những chuyện ngắn tình như độc lập ấy. Không đi chặt ra khỏi để chính chuyện là bao nhiêu. Cái tính thèm nhìn máu đổ, dù là máu lợn của người dân làng trong chuyện hội làng. Cái chất đồ tể nguyên thủy nơi con người ông Thí Do trong chuyện Ái Chết. Phẩm chất cắt lại chân chính của người bạn Tiên Vinh trong chuyện Người Không Lo Vác Nặng. Nơi ông Thí Do và ông Vinh là một đại dương khác biệt, hai con người tượng trưng cho hai thái cực nhiễm cách, như trắng và đen, như ngày và đêm. Nhưng thực tại cuộc sống thấy đa phần con người chúng ta không trắng đen dần dọn mà xám, và phải trắng chứng cái màu xám bi đát đo đã khiến chúng ta vĩnh viễn thất lạc trong cõi hồn này.
Chung cuộc thì cái thông điệp của Chuyện Ngõ Nghèo là gì ạ?
Đoạn kết cuốn sách cũng là phần kết nhật lợn. Chúng ta thấy chuyện nuôi lợn của gia đình ông Hoàng phải chấm dứt, một kinh nghiệm kinh doanh thảm bại, và cậu Linh, con trai của ông Hoàng, quyết định giết con lợn bò bán thịt để lấy tiền tục hành cho bố. Tôi rất thèm việc nghĩ chuyện cậu Linh giết con lợn bò là một ẩn dụ Nguyễn Xuân Khánh muốn gửi gắm vào thế hệ tương lai. Cái độc tố chư cuồng ấy phải chấm dứt, chỉ có cách giết chết nó mới làm đẹp xã hội loài người được, và chỉ có thế hệ tương lai mới làm được chuyện đó. Cũng như các tác phẩm văn học quan trọng khác, cuốn tiểu thuyết Chuyện Ngõ Nghèo của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh mang nhiều chủ kích. Ngoài chủ kích thực sự xã hội chính trị, nó còn hàm ẩn chủ kích tiên tri. Từ 35 năm trước, lúc nhà văn Nguyễn Xuân Khánh hoàn tất cuốn sách Hay Bây Giờ Thế, chư cuồng là một lời cảnh báo của tác giả đến chúng ta, một lời cảnh báo cực kỳ bất đắc. Nếu lịch sử không thay đổi đường đi của nó, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ mất hết những phẩm chất con người, biến thành những cỗ máy vô hồn mà chính chúng ta hoàn toàn không nhận biết. Nguyễn Xuân Khánh đã can đảm lột dần cái sâu xa nhất của con người, cái bản ngã lợn. Trong mắt nhìn của ông thì đấy là căn nguyên của những vấn đề gai góc chúng ta đang trực diện trong cuộc sống con người hiện tại.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà thơ Trịnh Y Thư trả lời từ Hoa Kỳ.
Thưa quý vị thính giả, sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao của Anh Vũ, cánh cửa hẹp cho vận động viên Nga tại Olympic Pyeongchang 2018.
Tạp chí thể thao.
Thể thao Nga bị loại khỏi Thế vận hội mùa đông vì bê bối doping, CEO vẫn để ngỏ cánh cửa hẹp cho các vận động viên sạch. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin trở lại với sự kiện nổi bật trong tuần này. Như vậy là Ủy ban Olympic Quốc tế đã ra một quyết định chưa từng có tiền lệ loại thẳng thừng nước Nga, một cường quốc thể thao, đặc biệt là ở các môn thể thao mùa đông, khỏi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, Hàn Quốc khai mạc vào tháng 2 năm tới vì những cáo buộc tổ chức cho vận động viên sử dụng doping trên quy mô quốc gia. Án kỷ luật đã được Chủ tịch phong trào Olympic Thomas Bach chiều tối ngày 5 tháng 12 vừa qua tại Lausanne, Thụy Sĩ.
The Russian Olympic Committee is suspended.
Ủy ban Olympic Nga bị loại ngay lập tức. Các vận động viên sạch của Nga có thể tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 với một số điều kiện. Những vận động viên được phép sẽ tham gia thi đấu các môn cá nhân hoặc đồng đội dưới màu cờ Olympic. Các trang phục thiết bị của họ sẽ phải mang cờ của Olympic quốc tế. Bài ca Olympic sẽ được cử trong trường hợp họ giành chiến thắng. Không một quan chức thể thao Nga nào được quyền tham dự thì Thế vận hội lần này. Ông Vitaly Mutko, Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga, bị loại suốt đời khỏi các Thế vận hội. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, ông Alexander Zhukov, bị thôi chức vụ hiện đang nắm là Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic Quốc tế.
Phần đông giới quan sát đều nhận thấy đây là một quyết định can đảm của CEO để bảo vệ uy tín của phong trào Olympic. Đây là một án kỷ luật nặng nề chưa từng có nhằm trực tiếp vào cả một hệ thống quản lý thể thao của một đất nước đang muốn nuôi dưỡng thể thao trở thành một thứ quyền lực mềm. Sự sỉ nhục quốc gia mà Tổng thống Vladimir Putin đã báo trước cách đây một tháng giờ đã là thực tế. Theo ghi nhận của thông tin viên Daniel Valo tại Moscow, ngay sau khi thông báo trên, người dân Nga đều nhận thấy việc CEO áp đặt điều kiện buộc các vận động viên phải từ bỏ quốc kỳ và quốc ca của mình là không thể chấp nhận được. Nữ luật gia trẻ tên Julia cho rằng tất cả các vận động viên của Nga nên từ chối không đến Hàn Quốc dự.
Thật là bất công vì họ không thể tham dự các cuộc thi đấu dưới màu cờ của nước mình. Mục tiêu của một vận động viên là mang chiến thắng về cho đất nước, nếu không thì để làm gì?
Người dân Moscow vốn rất hâm mộ các môn thể thao mùa đông, đặc biệt là Thế vận hội. Quyết định của CEO là một cú sốc mạnh với bà Asana, Nga là nạn nhân của một âm mưu do Mỹ đứng đằng sau, bà nói.
Tôi cho là CEO đã sai lầm khi ra một quyết định mang tính chính trị. Đây là một sự kỳ thị đối với các vận động viên Nga. Người Mỹ cũng dính vào vô số vụ dùng doping, thế nhưng chính họ lại áp đặt điều kiện của họ.
Giờ đây, nước Nga bị đặt vào hai lựa chọn, hoặc là chơi bài hòa giải với định chế Olympic, hay đối đầu kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông tới. Trái bóng giờ trong chân của người Nga, mặc dù đều đã nhất loạt khẳng định quyết định của CEO là mang tính chính trị nhằm hạ thấp vị thế của Nga, nhưng chính giới Nga từ Tổng thống Putin trở xuống đều đã biết kiềm chế, xúc động trước niềm tự hào dân tộc bị sứt mẻ. Ông Alexander Zhukov, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Nga, nhận định về quyết định của CEO như sau.
Nói về khía cạnh tích cực, CIO đã cho phép tham dự tất cả các vận động viên sạch trong các môn thi đấu đồng đội và cá nhân. Ngoài ra, các đội vận động viên vẫn sẽ mang tên đoàn là đoàn Nga. Về khía cạnh tiêu cực của quyết định này, điều mà người ta đề xuất cho các vận động viên Nga đó là tham dự dưới lá cờ trung lập và hơn nữa là sẽ không có quốc ca Nga. Tôi cho rằng không chỉ các vận động viên mà toàn thể ngành thể thao Nga sẽ phải bàn về quyết định này. Tôi nghĩ các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong cuộc họp Ủy ban Olympic Nga cùng với sự tham dự của các vận động viên Nga, chủ tịch các liên đoàn. Các huấn luyện viên, khi đó chúng tôi sẽ có quyết định cuối cùng.
Một ngày sau khi có quyết định của CEO, Tổng thống Vladimir Putin, dù vẫn lên án quyết định này mang động cơ chính trị, bất công với Nga, nhưng ông vẫn khẳng định Nga không ngăn cản các vận động viên muốn tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 dưới màu cờ Olympic. Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Putin, ông Thomas Bach.
An Olympic boycott has never achieved anything.
Tẩy chay Thế vận hội chưa bao giờ giải quyết được gì. Hơn nữa, tôi không thấy các vận động viên Nga có lợi ích hay lý do gì để tẩy chay, bởi vì chúng tôi đã cho phép các vận động viên sạch của nước này vẫn được tham dự vào Thế vận hội tới. Đó là gì để cho thấy vẫn có những vận động viên luyện tập và thi đấu môn của họ một cách trung thực
ở Nga.
Số lượng và danh tính các vận động viên Nga có thể tham dự Thế vận hội Pyeongchang sẽ được biết sau phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc gia Nga ROC dự kiến vào ngày 12 tháng 12 tới đây. Nhìn lại các con số thống kê trường hợp dùng doping đã bị phát hiện thì có thể thấy cường quốc thể thao Nga cũng là quốc gia lớn trong lĩnh vực sử dụng doping.
Từ khi Liên Xô tan rã năm 1991, ở các kỳ Thế vận hội mùa đông cũng như mùa hè, trong số 330 trường hợp bị phát hiện dùng doping thì có 96 trường hợp của các vận động viên Nga, chiếm 29% tổng số. Trong các vụ vi phạm này, Nga bỏ xa các nước như Belarus với 27 trường hợp, Ukraine 23 trường hợp và Mỹ là 15 trường hợp. Hệ quả là người Nga đã bị rút 47 huy chương Olympic, trong đó có 12 huy chương vàng, vượt qua cả Mỹ khi mất 12 huy chương, trong đó có 6 danh hiệu vô địch. Các con số thống kê đặc biệt báo động trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, giai đoạn mà báo cáo của thẩm phán người Canada Richard McLaren làm theo yêu cầu của Cơ quan chống doping thế giới AMA đã kết luận, Nga đã cho vận động viên sử dụng doping một cách có hệ thống, có căn dự của Bộ Thể thao, các cơ quan chống doping Nga và cả Cơ quan Mật vụ Nga FSB. Trong giai đoạn này, các ủy ban chuyên môn của CIO đã thống kê 39 trường hợp vận động viên Nga dương tính với doping tại Thế vận hội London 2012. Phần lớn, các trường hợp này được phát hiện khi năm 2016, CIO cho phân tích lại các mẫu của vận động viên. Còn ở Thế vận hội mùa đông Sochi, cách đây không lâu, CIO cho phân tích lại các mẫu và đã phát hiện ra 25 trường hợp vận động viên Nga dùng doping. Thể thao Nga đã bị tước 13 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng tại Thế vận hội London và 11 huy chương ở Sochi 2014, trong đó có 4 danh hiệu vô địch. Chỉ ở hai kỳ Thế vận hội, một nửa số huy chương của các vận động viên Nga đã bị tước vì doping.
Những số liệu trên đây cho thấy vấn nạn doping trong thể thao Nga là nghiêm trọng. Vì thế, đến Thế vận hội Pyeongchang 2018 dù bằng cánh cửa hẹp không chỉ ủy quyền lợi chính đáng của các vận động viên trung thực của Nga mà còn là cơ hội để thể thao Nga chứng minh với thế giới rằng họ sẵn sàng lật qua trang sử mới trong phong trào Olympic với thế hệ vận động viên sạch thực sự. Năm 2008, 2013, 2014, 2016 và đến giờ là 2017. Ở tuổi 32, Cristiano Ronaldo đã có được quả bóng vàng thứ 5 ngang bằng với kỷ lục của danh thủ Argentina Lionel Messi, người bám sát Ronaldo liên tiếp trong 3 kỳ bình chọn giải thưởng danh giá này của tuần báo bóng đá Pháp France Football. Mùa bóng năm nay của bóng vàng về tay danh thủ Bồ Đào Nha như là một hiển nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn châu Âu UEFA đều đã trao cho Ronaldo danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Từ Madrid, thông tin viên Pierre Chapron ghi nhận.
Perfectionniste, travailleur, ce sont les adjectifs qui reviennent.
Người cầu toàn cần cù, đó là những từ được nhắc đến nhiều mỗi khi người ta nói về Cristiano Ronaldo với các thành viên câu lạc bộ Real Madrid. Tất cả đều cho rằng danh hiệu anh mới nhận là kết quả logic công việc thường ngày của Ronaldo, như lời nhận xét của người đồng đội người Croatia Mateo Kovacic. Ngày nào tôi cũng thấy anh trong phòng tập. Mỗi khi không ghi được bàn thắng là bực tức khó chịu, bởi anh ta lúc nào cũng muốn ghi bàn trong mọi trận đấu, trong tất cả các buổi tập. Anh muốn có ghi nhiều bàn thắng nhất, thật đáng nể. Vô địch quốc gia Tây Ban Nha và cúp C1 châu Âu mùa bóng đá 2016-2017 chính nhờ bản thành tích đó mà Ronaldo đã dễ dàng được bình chọn cho quả bóng vàng thứ 5. Anh đã không giấu ý định giành quả bóng vàng thêm nữa. Nhưng nếu cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn luôn là người quyết định ở giải cúp C1 châu Âu, thì ở giải vô địch quốc gia anh đang gặp khó khăn. Đến lúc này, ở Liga 2017, Ronaldo mới có 2 bàn thắng, nhưng anh vẫn có nhiều cơ hội để chứng minh tài năng của mình trong những tuần tới.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Để khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo, Ngày ra đi của huyền thoại Johnny Hallyday.
Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite.
C'est un triste jour après le décès de Jean d'Ormesson, c'est une triste semaine pour la France.
Chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, nước Pháp đánh mất cùng lúc hai gương mặt yêu quý. Thần tượng nhạc rock Johnny Hallyday và nhà văn trứ danh Jean d'Ormesson thuộc Viện Hàn Lâm Pháp. Trường hợp này cũng đã từng xảy ra vào tháng 10 năm 1963. Văn hào Jean Cocteau từ giã cõi đời, chờ đợi một ngày sau huyền thoại Edith Piaf. Một bên là nhà văn, một bên là ca sĩ. Mỗi người tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. Thế nhưng cái chết của họ hầu như vào cùng một thời điểm, khiến cho giới hâm mộ càng thêm bàng hoàng, ngẩn ngơ thương tiếc.
Vous voulez, c'est comme si on perdait un membre de la famille. Personne n'est immortel, seuls ces tubes seront immortels par contre.
Oh, moi j'ai grandi avec lui, c'est la France, Johnny. Voilà.
Pour moi c'est un chanteur magnifique. J'ai ressenti vraiment une grande tristesse ce matin.
Trong trường hợp của Johnny, ông qua đời ở tuổi 74, sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Trong suốt thời gian trị bệnh, Johnny vẫn giữ liên lạc với các fan hâm mộ thông qua các mạng xã hội. Ông thường xuyên nói về các dự án ghi âm của mình trong tương lai, thay vì than van về bệnh tình. Mọi người đều biết Johnny đang lâm bệnh nặng, nhưng ít ai nghĩ rằng ông lại ra đi nhanh và sớm tới như vậy. Tuy không hẹn, nhưng các fan đã cùng rủ nhau tập hợp, đốt nến tưởng niệm, hát hò những bản nhạc quen thuộc trước nhà riêng của nam ca sĩ.
C'est une icône, hein, c'est le patrimoine de la culture française. Donc je salue vraiment un grand artiste qui représentait la France dans le monde.
Je le garderai un très bon chanteur avec une très belle voix, un bon rocker.
Niềm cảm xúc hầu như vô bờ ấy của giới hâm mộ tràn ngập các kênh thông tin cũng như các mạng xã hội qua hình ảnh, tin nhắn, clip video. Hầu hết các đài truyền hình cũng như phát thanh đều đã đảo lộn chương trình hôm 6 tháng 12 để tưởng niệm Johnny. Và chính những giây phút ấy, ta mới chợt hiểu cái tình thương mà đại đa số người Pháp dành cho Johnny Hallyday. Bởi vì dù thích hay không, những bài hát của Johnny đã trở nên hết sức gần gũi với công chúng, gắn liền với những khoảnh khắc trong cuộc sống của họ, xuyên qua nhiều thế hệ, để rồi sống mãi trong lòng khán thính giả. Khi được hỏi, khá nhiều người hâm mộ cho biết họ đã lớn lên với các bài hát của Johnny, vì thế họ xem Johnny như là người thân trong gia đình.
Rien tout pense fermé. Et c'est là que je finirai ma vie. Comme d'autres gars l'ont fini. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
Sự nghiệp của Johnny Hallyday trải dài trong gần 6 thập kỷ, tính từ những đĩa hát đầu tay ghi âm vào năm 1960. Lúc sinh tiền, Johnny đã ghi âm hơn 1.000 ca khúc, bán hơn 110 triệu đĩa hát, đoạt hơn 10 giải thưởng âm nhạc Pháp Victoire de la Musique. Về số lượng khán giả thì không có nghệ sĩ Pháp nào có thể sánh bằng Johnny. Trong đời, ông đã thực hiện 183 vòng lưu diễn, thu hút tới 28 triệu lượt khán giả. Nổi danh ban đầu với phong trào nhạc trẻ tại Pháp những năm 1960, Johnny Hallyday sau đó đã hát rất nhiều thể loại. Trong suốt sự nghiệp của ông, Johnny tiếp tục đổi mới hình ảnh qua việc hợp tác với nhiều tác giả khác nhau như Philippe Labro, Michel Mallory, Jean Renard, Gilles Thibault. Nhưng quan trọng hơn cả có lẽ là hai tác giả Michel Berger và Jean-Jacques Goldman. Vào giữa những năm 1980, Berger và Goldman mỗi người đã sáng tác nguyên một album cho Johnny Hallyday. Nhờ tìm ra được những giai điệu và ca từ thích hợp, họ đã nâng tài năng diễn xuất cũng như uy tín của Johnny lên một tầm cao mới. Tuy mỗi người có một phong cách sáng tác riêng, nhưng hai tác giả này đã thành công trong việc giới thiệu Johnny với một góc nhìn mới. Đằng sau vầng hào quang sáng chói của một ngôi sao hàng đầu, thấp thoáng những mảnh vỡ nội tâm của một người đàn ông, tình thương của công chúng bù đắp cho bao thiếu vắng có từ thời thơ ấu.
On a tous quelques
quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee.
Dù có hát nhạc gì đi chăng nữa, thì Johnny Hallyday vẫn giữ nguyên cung cách của một nghệ sĩ nhạc rock, bởi vì ông không chỉ biểu diễn trên sân khấu mà còn hành xử ở ngoài đời như một rocker. Đâu đó, rock không chỉ đơn thuần là một thể loại âm nhạc, mà còn là một phong cách sống. Về tài năng, Johnny trụ vững được lâu nhờ lối trình bày dũng mãnh và sinh động. Và theo tác giả Charles Aznavour, Johnny không chỉ hát bằng chất giọng, mà lại dùng toàn thân để diễn đạt. Về kỹ thuật luyện thanh, Johnny có âm vực của một tenor, nhưng khi hát những nốt cao nhất, ông lại không bao giờ dùng cách hát chẻ giọng ốc, mà lại luôn dùng toàn bộ giọng ngực. Nhờ vào chất giọng thiên phú này mà Johnny có thể tập trung toàn bộ nội lực vào một cục hơi rắn chắc đầy đặn, rồi phóng toàn bộ sức mạnh ấy đi về phía trước. Điều đó giải thích vì sao khán giả khi nghe Johnny thường có cảm tưởng ông hát gằn giọng và thậm chí hát cường điệu, trong khi đó lại là cách hát tự nhiên của Johnny. Chất giọng trời ban ấy giúp cho Johnny Hallyday trở thành rocker số một của Pháp và hầu như không có đối thủ trong suốt nửa thế kỷ qua. Về điểm này, ca sĩ Lynn Renault, mẹ đỡ đầu của Johnny, nói rằng bà đã có gần 90 năm tuổi đời và 70 năm tay nghề, nhưng trong suốt sự nghiệp, bà chưa thấy nghệ sĩ nào được người Pháp yêu quý bằng Johnny. Một mối quan hệ mà theo bà được xây dựng trên sự chân tình. Johnny sống hết mình cho công chúng và cho nghiệp diễn. Và chính cũng vì thế mà với thời gian, Johnny đã trở thành một trong những gương mặt thân quen, một phần trong đời sống của người Pháp. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nước Pháp lại đánh mất cùng lúc hai gương mặt tiêu biểu. Nhà văn Jean Dormesson đồng thời là một trong những thành viên nổi tiếng của Hàn Lâm Viện. Người Pháp thường gọi họ là immortel, những người bất tử. Còn trong trường hợp của Johnny, lúc sinh tiền, ông đã là một huyền thoại trong lòng người mến mộ. Cái ngày mà Johnny nói lời vĩnh biệt cũng là cái ngày mà thần tượng Hallyday trở nên bất diệt.
Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Theo một quan chức Trung Quốc, quân đội sẽ tấn công Đài Loan ngày chiến hạm Mỹ ghé thăm. Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm trong hồ sơ Bắc Triều Tiên. Báo chí Việt Nam phải xin lỗi vì đăng tin sai của thông tấn xã về vụ Petro Việt Nam. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai 11 tháng 12, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của anh Vũ. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương trình bày về đồng bằng sông Cửu Long trước những tác động của con người. Cuối cùng chúng tôi sẽ phát lại tạp chí thể thao chủ nhật của anh Vũ. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Phần âm thanh ngày hôm nay do David Costa đảm nhiệm.